Khai Đao, Đầu Xuân hay Câu Chuyện Những Ngày Tết Trong Bệnh Viện. Những ngày giáp Tết, không khí Tết đến bệnh viện hơi sớm. Điều này hơi lạ đối với một nơi chẳng vui vẻ gì. Thông thường khoảng một tháng trước Noel và Tết Dương lịch, khắp các khoa phòng, các bác sĩ, y tá và hộ lý đã rộn ràng không khí chia ca trực. Theo thông lệ, các tua trực cứ thế mà xoay vòng từ đầu năm. Tuy nhiên, cũng có một vài thay đổi nho nhỏ. Một số anh chị bác sĩ quê ở xa phải về ăn Tết với gia đình đều đề nghị được trực vào những ngày trước hoặc sau Tết. Có khoa phòng, bác sĩ trưởng khoa sẽ chủ trì một buổi họp để phân chia trực trên tinh thần tương trợ, choàng gánh lẫn nhau. Trách nhiệm nặng nề nhất sẽ dồn lên vai của các bác sĩ nội trú. Có những người phải trực 3-4 ngày liên tiếp cho các đồng nghiệp về quê ăn Tết. Cũng có khoa phòng để tránh phiền toái, các tua trực tự sắp xếp lẫn nhau và thế là một cuộc chạy đua ngoại giao hành lang xảy ra với những lời hứa hẹn sẽ có quà khi ra Tết hay trực bù vào ngày lễ và chủ nhật của năm mới. Bác sĩ Trần Như Hưng Việt, một bác sĩ nội trú chuyên khoa phẫu thuật lồng ngực và tim mạch quê ở tỉnh Bình Thuận than với tôi. Tết này chắc em không về thăm nhà được anh à, vì không nhờ được ai trực thay. Thôi đành chịu vậy, và em nhận lời trực giùm cho các đồng nghiệp suốt từ 30 đến mùng 5 Tết. Với chúng tôi, những người có gia đình ở tại thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề trực Tết đơn giản hơn nhiều. Tiếp đến là không khí chuẩn bị vào những ngày giáp Tết, kể từ ngày ông Táo về trời 23 tháng Chạp. Phòng khám ngoại chẩn hạn chế nhận bệnh, chỉ xử lý những trường hợp cấp cứu. Các bệnh nhân khác đều được hẹn quay trở lại nhập viện vào những ngày sau Tết. Các bệnh nhân phải mổ đều được giải quyết nhanh trước ngày 27 Tết. Do vậy, trong những ngày này, có nhân viên phòng mổ phải làm việc đến tận 8 giờ tối. Tất cả đều mệt nhoài, dù ngoài kia đất trời đang vào xuân rộn rã, nắng hồng rực rỡ khắp các nẻo đường phố xá. Mặc cho dòng người nô nức mua sắm chuẩn bị cho những ngày Tết vui tươi, chúng tôi, những bác sĩ, y tá, hộ lý, cả những nhân viên vệ sinh vẫn thầm lặng ngày qua ngày miệt mài với công việc, với những lo toan đau đớn của người bệnh. Đến ngày 28 Tết, lượng bệnh nhân trong khoa chỉ còn khoảng 1/4 đến 1/3 so với những ngày thường. Đó là những bệnh nhân nặng, người ở quê xa không thể về đón xuân cùng gia đình. Họ chấp nhận đón một năm mới trong không khí buồn hiu ở bệnh viện. Với họ, không còn con đường nào khác. Tất cả các bệnh nhân còn lại được dồn vào trong một vài phòng để tạo không khí đông vui, để chống lại nỗi cô đơn của những ngày thiêng liêng, và cũng để dành những giường bệnh trống sẵn sàng đón tiếp những người bệnh mới nhất từ những tai nạn xảy ra trong những ngày Tết. Hai bệnh nhân Trần Văn S và Lâm Thị T quê ở tận An Giang được mổ cắt thùy phổi do ung thư vào ngày 26 Tết, là những người phải ăn Tết bất đắc dĩ tại bệnh viện, cũng là cái Tết đầu tiên họ ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng muốn giữ họ ở lại để ngay sau Tết được điều trị tiếp tục bằng hóa chất, vì với bệnh ung thư, thời gian để điều trị tốt nhất phải tính đến từng ngày, mới mong giành giật người bệnh khỏi lưỡi hái tử thần. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, với mật độ xe lưu thông dày đặc như hiện nay kèm với đường xá chật chội, không đảm bảo an toàn, lượng bệnh nhân bị tai nạn trong những ngày Tết ngày càng tăng. Bên cạnh đó, những tệ nạn xã hội trong ngày Tết với sự trợ lực của rượu, bài bạc và nhiều thứ khác nữa, thì những ca cấp cứu sẽ cũng gia tăng. Hầu như năm nào chúng tôi cũng có vài bệnh nhân bị vết thương và chấn thương tim để mổ trong những ngày Tết. Ngày 28-29 tháng Chạp, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Một số nhân viên y tế tranh thủ những ngày nghỉ bù trước Tết vội vã đi chợ, mua một vài thứ chuẩn bị cho mâm cơm rước ông bà ngày 30. Hay ra ngoại thành vùng Thủ Đức, kiếm một cành mai về chưng trong 3 ngày Tết. Trong bệnh viện, không khí như trầm tư hẳn. Chỉ còn một vài bác sĩ nội trú và các chị điều dưỡng đi đến tận giường người bệnh để khám, bổ sung thuốc, thay băng, truyền dịch, vân vân. Họ làm việc một cách cần cù nhẫn nại và lặng lẽ, mặc cho thời gian đang dần chuyển dịch đến những giờ phút thiêng liêng của cả trời đất. Ngày hôm nay, hai chị điều dưỡng trẻ nhất khoa đang trực, họ chưa có gia đình, tình nguyện làm giúp cho những người có gia đình có thời gian lo cho mái ấm của mình trong những ngày Tết. Ngày 30 Tết. Ngày 30 Tết đến, buổi sáng mọi công việc đã xong, phòng cấp cứu mọi ngày đông đến thế mà giờ đây quá vắng lặng. Chỉ còn một vài bệnh nhân với những cái đầu băng trắng xóa. Góc kia một bệnh nhân lên cơn hen, đang thở oxy. Bà cũng là bệnh nhân thường trực của chúng tôi. Góc nọ bệnh nhân Trần Minh Tê, nhà ở quận 4, bị xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày, đang nằm tiếp máu. Đơn vị máu thứ 5 rồi đấy. Bác sĩ Vĩ nội trú trực ngày hôm đó nói với tôi. Tết cũng là thời điểm của những bệnh về hô hấp và tiêu hóa. Phấn hoa mùa xuân làm nhiều người bị dị ứng và lên cơn hen. Chúng tôi nhớ trước kia, khi mà pháo còn chưa bị cấm, hầu như năm nào cũng có người chết vì bị hen ác tính khi gặp khói pháo. Ngày xuân đến, mọi người được dịp vui chơi thỏa thích cho bỏ những tháng ngày lao động cực lực, vất vả trong năm. Nhưng kéo theo cũng là nỗi lo của những ngày năm hết Tết đến, nợ nần khó trả, làm ăn thất bát. Những yếu tố đó kéo theo những căn bệnh như thủng, xuất huyết, dạ dày lại tăng lên. Có năm, ca mổ đầu tiên mà các bác sĩ chúng tôi thường gọi vui là khai đao được tiến hành lúc 0 giờ 5 phút là một bệnh nhân bị thủng dạ dày. Đó là thời điểm đối với người bác sĩ cũng giống như khoảng thời gian trước giờ nổ súng của người chiến sĩ. Thật tĩnh lặng, thật nhẹ nhàng. Cái nhẹ nhàng báo trước một sự bùng nổ dữ dội. Bên ngoài đường phố nắng vàng vẫn rực rỡ, mọi người đang đổ xô ra các nẻo đường, mua nốt những cành hoa, những chậu mai vàng và chuẩn bị cho bữa cơm ngày cuối năm. Bữa cơm trưa trong bệnh viện, khẩu phần ăn của cả bệnh nhân và thầy thuốc đều được tăng lên gấp 3 lần so với ngày thường. Cũng có thịt kho tàu, dưa giá, canh chân giò hầm măng và cả thịt gà luộc nữa, thật ngon và thật vui, ai cũng ao ước. Giá ngày nào cũng được ăn như ngày Tết thì tốt biết mấy. Sau bữa ăn là cuộc nói chuyện gần như là trà đàm tại phòng trực, cũng có mứt gừng, mứt bí, một nhành mai vàng và một gói chè ngon được bày biện trong căn phòng bé nhỏ. Chúng tôi nói chuyện với nhau về một năm đã qua, về những vui buồn trong nghề nghiệp và mơ ước của một năm mới. Có một điều không ai nói ra, nhưng tất cả đều thấy ngậm ngùi, pha chút từng trải. Đó là ai cũng thấy rằng ngày mai mình sẽ già đi thêm một tuổi. Với những bác sĩ ở tuổi 40 như chúng tôi, cảm thấy rằng thời gian đi quá nhanh. Mới ngày nào khi ra trường, mặt còn bún ra sữa. Thế mà gần 20 mùa xuân đã qua, trên mái đầu nhiều người thế hệ chúng tôi, tóc đã lốm đốm bạc, đuôi mắt đã có vài nếp nhăn, in dấu thời gian. Trách nhiệm và bổn phận đã đè nặng lên chúng tôi. Có ai thấu hiểu những đêm thức trắng cùng bệnh nhân? Có ai hiểu được nỗi khổ tâm, nỗi âu lo nghề nghiệp của những người làm ở ngành y? Tối 30 Tết, những ca mổ cấp cứu cuối cùng trong năm được kết thúc trước giờ giao thừa. Nói thật ra, cả người thầy thuốc lẫn bệnh nhân đều không muốn gặp nhau tại phòng mổ trong những giờ phút này. Giao thừa đến, mọi người đều hân hoan ngồi vào bàn tiệc nho nhỏ với những bánh trái, hoa quả, bên bình trà ngát hương để chúc nhau những lời tốt đẹp nhất. Chị em điều dưỡng chúc Tết các bác sĩ và các đồng nghiệp của mình. Chúng tôi cũng vậy, ai cũng mong một năm mới tốt lành sẽ đến cho cả nhân loại. Nhưng oái oăm thay, nghiệp y mà. Có những năm, ngay sau phút giao thừa là những ca mổ đầu tiên được thực hiện. Người bác sĩ nuốt vội miếng bánh chưng của đồng nghiệp gấp vào bát, vội vã xuống phòng mổ và khai đao đầu xuân. Phút khai đao của người bác sĩ hoàn toàn khác với trạng thái khai bút của các văn nhân thi sĩ. Họ khai đao không phải trên giấy thơm hay trên những tấm vải lụa mượt mà. Họ, những người bác sĩ, khai đao ngay trên da thịt của bệnh nhân, của đồng loại. Ngoài buồng bệnh, đèn cũng được bật sáng. Đây đó, vài thân nhân người bệnh thắp những nén nhang, thành tâm cầu khấn cùng trời đất cho người thân của họ được tai qua nạn khỏi, cho đất nước thái bình, cho hạnh phúc mau chóng trở về trên mái nhà thân yêu. Dưới cái se lạnh của ngày cuối năm, ai nấy đều hân hoan vui vẻ. Nhưng trong cái vui chung, chúng tôi vẫn nghe đâu đó vài tiếng rên khẽ vì đau đớn, những tiếng thở dài nhẹ nhẹ vì lo âu bệnh tật. Đó hình như là bản giao hưởng của cuộc sống, hòa quyện cả khổ đau và hạnh phúc. Ở ngoài kia, mùa xuân đang dọ bước. Ngày đầu xuân, buổi sáng ngày mùng 1 Tết, sau những ca mổ cấp cứu đầu năm, khi mà những tia nắng đầu tiên của năm mới len đến cạnh chiếc giường nhỏ trong phòng trực, mọi người đều thức dậy. Chúng tôi chúc nhau một năm mới đầy tốt lành. Những cô điều dưỡng trẻ đòi các bác sĩ lì xì lấy hên đầu năm. Tiếng cười rộn rã, ấm áp. Cuộc giao ban đầu tiên trong bệnh viện, phần chuyên môn được thực hiện khá nhanh. Phần lớn thời gian còn lại, ông giám đốc bệnh viện thay mặt ban giám đốc chúc Tết tất cả nhân viên. Trước kia có một vị giáo sư là giám đốc bệnh viện, nay đã nghỉ hưu, có thói quen lì xì cho tất cả mọi người có mặt trong cuộc giao ban đó. Số tiền lì xì chỉ tượng trưng, nhưng ai nấy đều vui vẻ. Còn ông thì nhận lại những lời chúc Tết, hạnh phúc và ấm áp. Các tua trực bàn giao lại cho nhau. Lúc này số bệnh nhân chưa đông lắm, chủ yếu là các bệnh về đường tiêu hóa và do rượu. Đến trưa, khi mọi người đổ ra đường du xuân và khoảng 5-6 giờ chiều mới thực sự là cuộc đổ bộ của những bệnh nhân chơi Tết, của những ca chấn thương sọ não, tai nạn giao thông. Nếu bạn có mặt ở phòng cấp cứu lúc đó, bạn sẽ thấy từng chiếc băng ca đẩy vào, một người nằm trên đó, chân tay đầy cát bẩn, mặt mũi đầy máu và miệng đầy hơi rượu. Tiếng xe cấp cứu hú lên từng hồi, giống như những cơn ác mộng. Chúng tôi làm việc cực lực quên cả cơm chiều. Ngày hôm nay, mùng 1 Tết, bệnh viện cấp cứu trên 200 bệnh nhân. Có 15 bệnh nhân được mổ do tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt. Vâng, một năm mới với những người làm ngành y của chúng tôi, bao giờ cũng bắt đầu như thế đấy.